tay vô túi, lột nhẫn mớ bạc của Tam Sức. Tam Sức tiếc tiền, la lối sùm. Nó kêu om sòm cả khu phố. Lúc ấy, một chiếc xe jeep tuần hành của cảnh sát đi qua. Nghe la lối, Thắng gấp lại. Danh coi mọi công chuyện không yên. Nó bỏ Tam Sức chạy vội tới lửa nằm ngủ. Nó lay lửa trở mình ở ngoài gì. Nằm im đừng để cảnh sát thợp. Tiền đây, cầm tất lấy, mai nộp cho quý đen. Còn thừa để dành, đừng có đánh bài cào nghe chưa. Lừa đã tỉnh ngủ hẳn, nó hỏi, mày tính bỏ tao à? Không có, nếu tao chẩu thoát, tao không bỏ mày đâu. Rủi tao bị cảnh sát hót về tế bần, mày nộp tiền nợ cho quý đen, rồi sang chợ lớn làm ăn. Chờ tao ra hãy hay nghe. Đánh ở mấy tiệm mì nha, tao sẽ kiếm mày ở đó. Lựa ngơ ngác, mày bỏ rơi tao thật à? Danh nhúi tiền vào túi quần Lựa, đã bảo không bỏ rơi mày mà lại. Thế mày sắp đi đâu? Đi đến đâu? Mày đi, bọn nó thịt tao mất mày ơi. Thì sáng mai sang chợ lớn gấp. Nhưng nếu tao bị bắt, chứ tao không bị bắt, đứa nào dám hoa với mày? Cảnh sát đã bọc lấy bọn nhãi gây huyên náo. Bốn người chia làm hai tốp, dồn chúng nó vào giữa. Tam Sức và Danh tẩu thoát. Hai đứa bị thập cổ ngay. Cảnh sát lại thập luôn một lúc, chừng 10 đứa. Thằng nào ngủ sớm nhưng có nhà Lựa thì thoát. Lựa vợ nằm co quắp, nhưng mắt nó không rời theo dõi. Danh bị cảnh sát nắm ngực lôi đi. Nó thở dồn dập, người nó run lên. Nó thấy như ai vừa quất dây lưng da vào mặt nó. Đau hơn quý đen quất nó. Nước mắt Lựa ứa ra. Nó muốn kêu Danh nhưng không dám kêu. Cảnh sát lôi Danh tới gần xe thì buông ngực nó ra. Thừa cơ hội, Danh chạy lại một khoảng. Nó chụm hai tay vào miệng, hét lớn, Lựa ơi! Lựa ngồi nhõm dậy. Lựa ơi, nhớ đừng đánh bài cào nhé. Rồi nó chạy về phía chiếc xe jeep. Luật hè phố chương 3. Vì tội đánh bạc và làm huyên náo phố xá, bọn đánh giày bị lùa hết vào trại tế bần. Danh đi, Lựa biết thân phận, sáng hôm sau cũng bỏ đi. Nó quên lời dặn của bạn là trước khi rời giang sơn của quý đen, nó phải đóng tiền thuế cho quý đen và trả lại hòm, nếu muốn có ngày trở lại đầu quân dưới trướng quý đen. Lựa sang chợ lớn, túi có gần 200 bạc. Bên chợ lớn, chú Đảng đánh giày nhận lễ ra mắt 50 bạc. Nó còn dư 100. Lựa gửi hòm bà bán thuốc lá, đi coi hát bóng thường trực lưu bù. Nó buồn quá, không thiết kiếm ăn. Bây giờ, Lựa mới cảm thấy thiếu thằng Danh, nó cô độc làm sao. Thế mà mỗi lần Danh cáo kỉnh, nó cứ dọa thằng Danh bỏ rơi nó. Bỏ rơi sao nổi? Danh vừa bị thập cổ, nó đã lủi thủi, sợ hãi đủ mọi thứ. Nó ngồi trong rạp, nhìn lên màn ảnh, chỉ thấy bạn mình đang bị đánh đập trong trại tế bần. Danh được nghe những thằng đồng nghiệp trong trại tế bần ra thực lại những trận đòn thù của giám thị đánh những chú Đảng cao bồi. Nó thực lại cho Lựa nghe, và Lựa ớn xương sống. Lúc này nó tưởng tượng, vẫn lối đòn thù ấy, giám thị tế bần giáo dục Danh, thì chắc thằng bạn của nó chết mất. Lựa nhớ bạn, mỗi ngày nó chỉ ăn cơm có một bữa. Nó đi lang thang ngoài phố như con chó mất chủ. Rồi một đêm, vắt tay lên trán, nó nghĩ rằng nó cần phải sống chết bên thằng Danh. Nó xách đồ nghề tới gần báo cảnh sát ngủ. Cảnh sát đuổi nó đi. Lựa lẩm bẩm chửi thề. Cảnh sát bợp tay nó vài cái nên thân, rồi hốt nó vào tế bần. Ý nghĩa của tế bần là như thế. Nó không phải là nơi cứu tế những kẻ bần cùng, mà chính là nơi nhốt giam những kẻ chẳng tội lỗi gì cả. Nếu có tội lỗi đó rất thường. Lựa không hận mấy cú bợp tay. Nó còn thầm cảm ơn ông cảnh sát đã tạo cho nó một dịp để nó được vào tế bần gặp bạn nó. Lựa bị đẩy vào đúng phòng của Danh. Gặp bạn, nó nhảy bổ tới ôm chặt lấy bạn. Nước mắt nó đầm đìa trên má. Danh thương hại nó vỗ về. Chúng nó bắt nạt mày hả? Lửa lắc đầu. Danh vuốt ve tóc nó. Tao sắp được ra rồi. Tao ra tao sẽ tẩn bỏ mẹ mấy thằng chó đẻ ăn hiếp mày. Lửa vẫn lắc đầu trong đôi tay ấm áp của Danh. Nó nhỏ nhẹ. Không đứa nào đánh tao cả. Thế sao mày bị xúc vô đây? Tự ý tao vô đây. Danh đẩy Lửa ra. Sao? Mày nói sao? Lửa đưa cánh tay, quệt nước mắt. Tao nhớ mày quá. Tao làm cho cảnh sát hốt tao vào đây gặp mày. Danh nhăn mặt. Con kẻ, mày như con kẻ tao ấy. Vô đây cực thế bà nội, báo bổ gì mà thèm khác. Lửa đần mặt ra. Tao thèm gặp mày thôi. Danh thở dài, tặc lưỡi. Mẹ kiếp, ông ngán mày rồi. Ông dặn mày một đàn, mày làm một nẻo. Lửa chợp mắt thật mau. Mày ngán tao thật à? Ừ, ngán mày lắm. Thế tao lại ra cho chúng bắt nạt tao nhé. Đang cáo tiết, Danh bật phì cười. Mày nói như cũ kẻ tao ấy. Mày tưởng té bần ngon như ăn cháo trắng hả? Lửa tươi hẳn nét mặt. Nó móc gói thuốc ách chuồng 10 điếu đưa cho Danh. Hút đi mày, thuốc này mày thích. Hai thằng đang tỉ tê với nhau thì sếp phòng xuất hiện. Sếp phòng tên là Quế Bẻo. Nó to con hơn Quý Đen và hung ác gấp 10 Quý Đen. Nó cũng là dân đánh giày, bị nhốt vào tế bần 3 năm nay. Giám thị cho nó chỉ huy bọn tù nhảy ranh trong phòng. Nó râm ra sướng như điên và nó không muốn được tha nữa. Nó xin ở lại làm thứ thổ công ở trại tế bần. Quế Bẻo chịu khuất phục giám thị nên giám thị nuông chiều nó. Bọn đánh giày, bọn nhóc vô gia cư, bọn nhảy ranh ngủ đầu đường xó chợ vào đây kiềng mặt nó hơn là sợ hãi giám thị. Quế Bẻo được quyền đánh bất cứ thằng nào cãi lời nó. Nó dùng đế giày đinh nện thẳng vô mặt. Nhiều thằng đã ngất đi, nhiều thằng mang thương tích. Giám thị không những chẳng ác giọng mà còn khuyến khích nó nữa. Quế Bẻo do đó trở thành một thứ hung thần của trại giáo hóa tế bần. Tên tù mới nào có tí tiền cờm dúi cho nó mai ra thoát khỏi trận đòn phủ đầu. Thường thường Quế Bẻo ngoài sự tặng tù mới 5 cái đế giày đinh gọi là lễ trình diện, điểm đặc biệt về Quế Bẻo ngoài sự đánh tù bằng đế giày đinh còn sự xăm mình nữa. Cánh tay bên phải nó xăm cái đầu lâu và con dao găm đâm qua cái đầu lâu lúc cán. Dưới hình ảnh kinh rợn đó, Quế Bẹo xăm 4 chữ tắt VDRH, mà mỗi lần cao hứng nó giải thích cho bọn nhãi hiểu 4 chữ tắt là vì đời rửa hận. Không biết nó đã thù đời đến mức độ nào. Cánh tay bên trái nó xăm thằng bé xách chiếc hòm đánh giày. Dưới xăm 4 chữ HDTT, nghĩa là hận đời tuổi trẻ. Giữa ngực nó xăm một trái tim rướm máu thật lớn, 4 chữ tắt HKBT, hận kẻ bạc tình. Xăm giữa trái tim. Khi nóng nực, Quế Bẻo cởi trần, bọn nhãi trông thấy những cái hình xăm trên thân thể nó đã đủ khiếp vía rồi. Xăm mình đâu phải trò đùa, phải can đảm lắm mới chịu đựng nổi những chiếc kim châm mực tàu, châm thủng da. Những chiếc kim quấn chỉ thành một chiếc kim 5-6 mũi, xăm nửa ngày trời mới xong nổi một cái hình. Kẻ xăm mình ngồi im vẫn bắp thịt, nhìn những mũi kim đâm vào da thịt mình. Không thù đời, thù tình, người ta khó mà xăm mình nổi. Nó là anh hùng, là một mẫu giang hồ ghê gớm, một cao thủ đánh giày. Bọn đánh giày nhảy ranh vừa gờm nó vừa kính phục nó. Quế Bẻo chộp lấy gói thuốc ách chuồng 10 điếu đầu đỏ trong tay Danh. Nó lột sợi giấy bóng đỏ dán quanh hộp thuốc, lột lớp giấy bóng bao ngoài rồi đẩy ngang thuốc, xé giấy bạc bọc trong, rút ra một điếu. Nó bỏ bao thuốc vào túi, móc diêm châm hút. Nó hít một hơi dài rồi bẹo tay Lửa một cái thật đau. Mày mới vô hả? Danh nhanh miệng. Dạ nó mới vô. Quế Bẻo nhếch mép cười. Thuốc lá của nó hả? Dạ của nó. Quế Bẹo hớt hàm. Mày tên gì tù mới? Danh khoanh tay. Thưa đại ca, tên nó là Lửa ạ. Quế Bẹo vung tay tát Danh một cái. Thằng hớt lẻo, cha mày có hỏi mày đâu? Danh đưa tay xoa má. Thưa anh, thằng này là bạn em. Quế Bẹo nhổ bãi nước miếng giữa mặt Danh. Nó là ông nội mày, cha mày đây cũng không cần nữa, là bạn mày. Danh kéo vạt áo lau nước bọt của Quế Bẹo. Lửa lắm nét nhìn bạn. Nó không sợ Quế Bẹo đánh nó, mà sợ Danh giận nó. Nó nghĩ nó đoản vị quá. Nó toàn gây cho Danh những nỗi khổ sở. Lửa ấp úng. Thưa anh, em tên là Lửa. Quế Bẹo đạp Danh ngã té nhào. Nó thợp cổ áo Lửa. Đi ra chỗ khác, ta hỏi mày vài chuyện. Danh lầm cầm bò dậy. Nó chắp tay lại Quế Bẹo. Em cắn cỏ lại anh, xin anh đừng đánh nó. Anh đánh, nó chết mất. Anh đánh em thay cho nó đi. Quế Bẹo trừng mắt. Đánh mày mãi chán thấy mẹ. Đánh thêm bẩn tay cha mày con ạ. Quế Bẹo lôi Lửa đi. Nó ngoái cổ lại dặn Danh. Yên chí, ta chịu đòn được. Ta không chết đâu. Danh nhấc hai bàn tay ôm kín lấy mặt. Ngầm khuyên bạn che mặt tránh đòn. Quế Bẹo lôi Lửa ra khỏi phòng. Bọn nhãi mới dám xà tới chỗ Danh hỏi han. Nó nín thinh không hé miệng. Một thằng bạn, thằng Quyền, tự nhiên thương nó, đã dặn dò nó hôm mới vào là muốn đỡ ăn đòn thì nên ngậm miệng. Quế Bẹo dùng rất nhiều tay chân. Hó hé lời oán nó, bọn tay chân nói lại với nó thì chỉ có nhiều đòn. Quế Bẹo còn xui đàn em nguyền rủa nó khi nó vắng mặt. Đứa nào vô phúc hưởng ứng là xưng quay hàm ngay. Hôm Danh mới vào đây, nó được thằng Quyền chỉ bảo cặn kẽ, tuy nó chưa quen biết Quyền. Thế rồi hai đứa trở thành thân nhau. Bọn nhãi thấy Danh nín thinh, lặng dần. Quyền kéo Danh ra góc phòng. Nó là em mày hả? Không, sao mày thương nó thế? Thương gì đâu, nó nhỏ hơn tao, lại yếu hơn nữa. Mày chơi với nó lâu chưa? Độ một năm. Ta không hề thấy đứa nào xin chịu đòn thay bạn như mày. Chắc ở ngoài nó cung phụng mày dữ hả? Đâu có, nó chỉ làm phiền tao. Lạ nhỉ? Ta thấy mày thương nó hơn em mày. Danh nhếch mép cười rồi. Ta làm gì có em? Ở ngoài bọn chó đẻ ăn hiếp nó. Nó cầu cứu tao, và tao đã che chở cho nó. Thằng nhóc con ngu xuẩn lắm. Nhiều khi tao khổ sở vì nó. Bị thằng khác bắt nạt, nó không dám mở mồm mắt, còn đòi ta tha tội cho thằng đánh nó sưng mù mồm lên nữa. Mày xem nó đoản vị chưa? Nó tốt chứ đâu có ngu. Danh biểu môi, tốt cái con kẻ. Nó sợ bọn chó đẻ trả thù những lúc ta vắng mặt. Lúc bị thợp vào đây, ta đã dặn nó đủ điều. Thế mà nó tưởng cơm trại tế bằng ngon, dẫn xác vô. Quyền hỏi, nó đánh bạc hay ngủ hoang? Danh tặc lưỡi. Mẹ kiếp, nó bảo nó nhớ tao. Nó xách hòm tới gần bóp cảnh sát ngủ. Cảnh sát đuổi, nó chửi thề. Thế là cảnh sát xúc nó vào đây. Quyền đưa ngón trỏ kẹp giữa hai hàm răng. Nó thương mày quá. Ước gì tao cũng có thằng bạn thương tao như thế. Danh nói, nó mua gói thuốc ếch chuồng 10 điếu đầu đỏ đem vào cho tao. Tao chưa kịp hút thì Quế Bẹo tước mất. Nó dẫn thằng nhỏ đi. Không hiểu nó có đánh thằng nhỏ không. Hai đứa đang thắc mắc thì Lửa ở ngoài bước vào phòng. Nó nhớn nhác tìm Danh. Khi biết chỗ Danh ngồi, nó chạy vội đến. Lửa toan mở mồm. Danh đã đứng dậy lấy tay bịt mồm nó. Lửa ngạc nhiên. Cái gì vậy? Danh mắng. Câm mồm mày lại. Nét mặt đang tươi của Lửa bỗng héo hắt. Mày lại ghét ta rồi hả? Ta làm khổ mày hả? Thôi để ta ra ngoài cho Quý Đen đánh tao chết đi vậy. Nghe giọng trách móc thành thực của Lửa, Quyền mở to mắt nhìn thằng đồng nghiệp bé nhỏ của nó. Giá nó là thằng Danh, chắc chắn nó sẽ ôm lấy Lửa khóc sướt mướt. Nó tưởng Danh cũng làm như nó nghĩ, nhưng con nhà Danh lại càng nhằn. Tao bảo mày câm mồm ngay. Mày làm tế bận như cầu tiêu chợ Bến Thành ấy, muốn ra vô lúc nào tùy ý. Lửa ngơ ngác. Sao mày bịt mồm tao? Danh không trả lời. Quyền nói giùm nó. Nó sợ mày bô bô cái mồm chửi quấy bẹo thì mày sẽ ốm đòn nghe chưa nhóc con. Lựa nhìn Danh một lát, nó tiếc rẻ hoài của gói thuốc ách chuồng. Danh kéo Lựa ngồi giữa quyền mà nó bảo mày đừng hé răng oán quấy bẹo mà gãy bố nó răng. Nó giới thiệu đây là thằng Quyền, cũng đánh dài như bọn mình. Nó vào tế bần trước tao 2 tháng, bao giờ được ra nó sẽ ở với chúng mình. Nó khỏe hơn tao, mày khỏi lo đứa nào ăn hiếp mày lúc vắng mặt tao. Quyền vỗ vai Lựa làm quen. Quế Bẹo có đánh mày không?
Không.
Nó hỏi gì mày?
Nó hỏi tiền.
Rồi sao?
Rồi tao bảo tao không có, chỉ có mỗi gói thuốc.
Nó khám người tao, nó tát tao vài cái rồi đuổi tao về. Nó bảo đánh tao chỉ tổ bẩn giày của nó. Mày hên gặp hôm nó không hứng đấy.
Lựa há mồm. Nó moi ở dưới lưỡi ra tấm giấy 100, xếp thật nhỏ, khoe Danh.
Tao giấu tiền ở đây, nó khám đâu có thấy. Tao còn ngu không hả mày?
Danh đảo mắt nhìn chung quanh.
Khẽ mồm chứ, đưa tiền đây.
Lựa đưa tấm giấy 100, xếp nhỏ, sũng nước miếng cho Danh. Nó nói, tao đổi tiền lẻ lấy giấy xăng nó.
Danh khen bạn một câu, mày kền lắm. Khiến Lựa nhấp nháy đôi mắt. Từ ngày chơi với Danh, đây là lần đầu tiên Danh khen Lựa. Thằng nhãi gật đầu khoái chí.
Tao kền thật hả mày?
Ừ, mày kền thật.
Tao kền thì còn như con kẹ của mày nữa không?
Quyền đứng lên phủi đít.
Tao ra ngoài một chút nhé.
Không đứa nào trả lời, nhưng Quyền vẫn cứ ra khỏi phòng.
Lựa hỏi Danh, tao còn như con kẹ của mày nữa không?
Danh mỉm cười, mày vẫn như con kẹ tao.
Lựa tròn xoe đôi mắt.
Sao kỳ vậy?
Kỳ cái chó gì?
Mày bảo tao kền rồi mà.
Mày kền nhưng mày vẫn như con kẻ, vì khi không mày chui đầu vào đây.
Lựa chợt nghĩ ra, nó cúi đầu vân vê tà áo.
Tao như con kẻ thật.
Tao chui đầu vào đây làm quế bẹo nó nện mày.
Danh hít Lựa một cái.
Không phải thế đâu.
Lựa không chịu nghe, nó kể lể tiếp.
Mày chơi với thằng Quyền, mày không muốn gặp tao nữa. Nay mai mày ra ngoài, mày sẽ bỏ rơi tao, mày đi với thằng Quyền. Đi với nó không làm khổ mày.
Danh bợp Lựa một cú khá đau.
Câm mồm mày đi, chỉ nghĩ nhảm nhí.
Lựa chẳng chịu yên, nó rỉa rói Danh.
Không có tao, mày ăn ngon, ngủ yên, khỏi lo Quý Đen nện mày.
Tại tao mày mới bị Ba Răng Vàng đánh đập, tại tao mày mới bị nhốt vào tế bần.
Rồi Lựa ôm mặt, khóc nức nở. Tiếng khóc của nó làm tâm hồn Danh nao nao.
Lựa sụt sùi. Ông mà tao con, ông sẽ nện bỏ mẹ thằng Quyền.
Danh choàng tay bá vai Lựa. Nó cầm tay Danh hất ra.
Tao như con kẻ mày.
Đừng sờ vào người tao nữa.
Danh vỗ về Lựa.
Thôi mày, đừng giận tao nha.
Lựa lắc đầu ngoay ngoải.
Không giận gì hết trọi. Ra ngoài tao lại vô viện mồ côi.
Đừng rỡn,
tao nói thật.
Mày vô viện mồ côi thì tao chơi với ai?
Mày chơi với thằng Quyền.
Mẹ kiếp, thằng cắt ké đó ngon nè.
Danh vuốt tóc Lựa. Thằng Quyền đâu bằng mày, tao mới quen nó mà.
Chắc mày buồn chuyện tao thân với nó hả?
Lựa nói cọc lóc.
Không buồn gì hết trọi.
Tao không thân với nó đâu.
Mày thân với nó kệ xác mày.
Ra ngoài ông đi học bỏ, ông sẽ nện bỏ mẹ thằng Quyền.
Nó làm gì mày mà mày nện nó?
Tao ghét nó.
Nó làm gì mày mà mày ghét nó?
Nó,
ông đếch cần biết.
Lựa nắm lấy cánh tay bạn.
Lựa
nín thinh, Danh gắt.
Lựa, mày không nghe tao thì tao.
Danh muốn nói,
thì tao bỏ rơi mày.
Nó nín kịp.
Nó không muốn Lựa vì câu nói của nó mà khóc tức tưởi.
Nó khôn hơn Lựa nên biết rằng thằng bạn bé bỏng của nó muốn độc quyền chơi thân với nó.
Lựa ngước mặt lên.
Thì mày làm gì tao?
Thì tao buồn lắm.
Mày đâu có buồn.
Tao buồn thật mà.
Mày không nói dối chứ?
Tao không nói dối mày cái gì cả.
Thật hả?
Thật.
Mày khoái thằng Quyền hay khoái tao?
Khoái mày.
Mày thề đi. Đứa nào nói xạo sẽ Lựa cán nó lò ruột.
Bây giờ thì lửa nhấc tay khoác lên vai Danh. Giọng nói của nó lạc trong sự sung sướng. Nó cúi thấp hơn, lấy vạt áo chùi nước mắt. Ta chỉ sợ mày bỏ rơi tao thôi. Ta không bỏ rơi mày đâu. Không có mày ta sống hết nổi. Lựa thuật cho Danh nghe những ngày nó lang thang bên chợ lớn. Nó đã từng đứng trước một cổng trường tiểu học, nhìn bọn con nít vui đùa bằng đôi mắt thèm thuồng. Lựa đâm ra khao khát nhà trường. Nó thấy ở đó, đứa nào cũng hiền lành, chứ không hung dữ như cái xã hội của nó. Lựa đã nghĩ quanh quẩn, và nó ước ao được cấp sách đi học, thay vì sách hòm đi đánh giày. Nó bảo Danh, tụi bên chợ lớn nhiều thằng chì lắm mày ạ. Danh duỗi thẳng chân, chì ở cái khố nào? Tao quen với mấy đứa, đứa nào cũng biết chữ. Tụi nó đi xin cho tao mấy cái program tuồng về đọc cho tao nghe. Tại sao chúng mình không biết đọc mấy cái program hả mày? Danh đưa tay gãi gãi. Tại chúng mình mù chữ. Mấy đứa nói, sáng tụi nó nghỉ đánh giày đi học, chiều mới đánh giày. Mấy đứa học 6 tháng là đọc nổi program tuồng mày ạ. Thế hả? Ừ, giá tao đọc được program tuồng, tao sẽ ị vào bài cào. Rồi mày sẽ chán program tuồng. Chán sao được cha, rỡn hoài. Mấy đứa còn đọc chuyện kiếm hiệp. Tụi nó kể thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Quá hồi nhỏ, khổ sở lắm, sao làm đại hiệp sĩ. Danh nhếch mép cười, mày khôn ra nhiều quá. Vậy thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Quá hồi nhỏ có đi đánh giày và bị xúc vào tế bần không? Lựa thụ mặt ra, mấy đứa chưa kể tới đó. Danh phẹo, ông biết chuyện này từ khuya, thế hả? Ừ, thế thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Quá đã đi đánh giày hả mày? Ừ, tụi nó đánh giày dở ẹt, đánh bóng bằng nước. Lựa tưởng thật, cắt ké vậy sao mấy đứa nói hai thằng này hách lắm? Mấy đứa nói phét, ta không thích hai thằng này. Lựa trở lại chuyện học hành. Đọc program không chán đâu mày à. Mày chắc đọc được mày ị vào bài cào không? Chắc. Vậy ra ngoài lần này, mày đi học buổi sáng để đọc program tuồng. Đôi mắt Lựa bỗng sáng rực như sao. Nó nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng quanh cảnh sân trường, giờ ra chơi mà nó đã đứng cả buổi ngắm nghía. Chân tay Lựa run rẩy, đôi môi nó mấp máy. Nó mở bừng mắt nhìn bạn, nước mắt nó ứa ra nhưng không chảy xuống má mà chỉ đọng giọt trên mi. Nó ôm chặt lấy Danh, sướng quá. Danh không nói năng gì, Lựa siết đôi tay mạnh hơn. Lúc ấy, điệu bộ của nó y hệt như một đứa con nít đòi quà của anh, và đứa con nít đã thỏa mãn. Nó kể lể, tao đi học 6 tháng, tao sẽ đọc được program tuồng. Tao đi xin program về đọc cho mày nghe. Tao không thèm đánh bài cào nữa. Tao để dành tiền mua truyện Tàu. Đọc xong tao kể cho mày nghe bọn hiệp sĩ Tàu không cắt ké như thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Quá đâu. Mày có thích không? Danh vẫn không nói năng gì. Lựa buông lỏng đôi tay. Nó thấy nét mặt của Danh có vẻ thờ ơ. Lựa hít bản. Mày có nghe tao nói cái gì không? Có. Tao đã nói những gì? Mày sẽ đi học. Mày nhắc lại xem nào. Mày đi học 6 tháng sẽ đọc được program tuồng. Mày đi xin program về đọc cho tao nghe. Mày không đánh bài cào, không thèm đánh bài cào nữa. Mày để dành tiền mua truyện Tàu. Đọc xong mày kể cho tao nghe bọn hiệp sĩ Tàu không cắt ké như thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Quá đâu. Mày thích không? Lựa khoái chí gật gù. Ừ, mày thích không? Thích. Thật chứ? Thật. Đứa nào nói dối thì sao? Mày thề đi. Đứa nào nói dối sẽ hơi cán nó chết. Lựa lại ôm chặt lấy bạn, nhưng lần này nó thấy nước mắt Danh ứa ra, nhễu xuống má. Lựa sững sờ. Mày buồn chuyện gì đấy? Danh lắc đầu. Không. Không sao mày khóc? Danh mím môi, cố gắng tránh tiếng nấc. Nó nói nhỏ. Tao nhớ ba tao. Sao mày bảo mày ở viện mồ côi ra? Không. Mày nói xạo hả? Ừ. Bây giờ ba mày đâu? Ba tao chết rồi. Danh nhớ lại một kỷ niệm. Nó kể cho Lựa nghe. Má tao chết khi mới sinh ra tao. Ba tao gửi chú tao nuôi. Ba tao chạy xích lô mái. chạy riết ba tao bị dập phổi, máu dồn lên miệng chảy ra cả lon, phải đập đá cục bỏ vào miệng cho máu đừng chảy ra nữa. Hồi này tao không ở với chú tao nữa, tao ở với ba tao. Ba tao làm nhà thương thiến nửa tháng, tao lông nhông khắp xóm. Tao cũng xem tụi nhóc con trường Khánh hội học, và tao khoái đi học như mày. Ba tao về nhà, tao đòi ba tao đi học. Ba mày không cho đi à? Đâu có, ba tao đi mua tập, mua bút, dẫn tao tới cô giáo dạy từ gần đó. Ba tao không biết chữ, ông bảo ráng học cho thông, rồi một truyện Tam Quốc đọc cho ông nghe. Hôm trước dẫn tao đến trường, ông nhận thế. Hôm sau, ông lại bị học máu rồi ông chết. Nhanh ngừng lại một lát, giọng nó chìm trong sự thống khổ. Ba tao chết, tao không được học nữa. Tao về ở với chú tao. Thím tao chửi bới quá chừng, tao chán bỏ đi đánh giày. Nó đập vai lửa. À, tao không thích mày đọc kiếm hiệp đâu. Hễ biết đọc, tao mua truyện Tam Quốc cho mày đọc tao nghe nhé. Các chuyện này hay nên ba tao khoái dữ. Ừ, tao sẽ đọc truyện Tam Quốc cho mày nghe. Hai đứa trẻ đang lo nói chuyện tương lai. Chúng nó quên rằng chúng nó đang ngồi trong phòng giam của trại Tế Bần. Trại Tế Bần có nhiều giám thị hung ác, có quế bẹo dã man. Ngoài đời có quý đen, ba răng vàng và cảnh sát. Quý đen quất chúng bằng dây lưng da, cảnh sát ào ào lùa chúng nó đi. Những tủi nhục đó lúc này hai thằng nhãi quên hết. Luật Hè Phố chương 4. Chúng nó bị giam ở Tế Bần đã một tháng. Người ta không giáo hóa chúng nó được một điểm gì giúp ích cho tương lai chúng nó hơn những cú đấm, cú đá, những buổi trưa nắng gắt tập thể thao giữa sân. Nằm trong phòng của Quế Biểu, Danh nghĩ tới ngày ra. Nó cố xếp đặt lời lẽ để lại lục Quý Đen. Nó không hiểu những ngày đàn em vắng mặt, Quý Đen đã tính toán sao. Liệu nó ra, Quý Đen có cho phép nó đánh giày trên đất của Quý Đen nữa hay không? Quý Đen có bắt nộp 200 ra mắt và có nhắc đến chiếc hòm đồ nghề vớt lại Phú Giang. Danh bước đầu vò tai nhiều lần. Cuối cùng, nó đành khấn thầm lại trời lại Phật. Trời và Phật không có ở trại giam Tế Bần, chỉ có bọn giám thị mặt sắc đen xì và Quế Biểu hung ác, với bọn nhãi mặt mày gớm ghiếc, bẩn thỉu, ăn nói tục tiểu. Danh lại nhớ ba nó với cái hy vọng đọc truyện Tam Quốc hụt. Nó ao ước, nó lớn hơn, nó sẽ chạy xích lô máy nối nghiệp ba nó. Nó làm đủ đóng thuế, đủ ăn, đủ uống cà phê, cà pháo. Chắc chắn sẽ không bị dập phổi, chết học máu như ba nó. Trong những lúc Danh nằm, ngồi im, lo vẽ tương lai, thì lửa nhắm mắt, mường tượng một ngôi trường tiểu học. Danh bảo nó rằng nó không bao giờ được học ở trường có sân chơi rộng, để đánh vòng, đánh bi, bịt mắt, bắt dê, ú tim, nhảy cừu, mà chỉ được học dưới căn nhà mái tôn lụp sụp, nóng chảy mỡ người, trong một ngõ nhỏ nghèo nàn. Ngôi trường của nó, theo lời Danh nói, không có cây cối, không có tiếng chim hót. Nó sẽ không thể nhìn qua cửa sổ, cắn bút lơ đãng nhìn con bướm bướm hút nhị hoa. Nó vừa học vừa nghe vợ chồng nhà hàng xóm chửi nhau sùm. Lựa hỏi sao Danh biết, thằng bạn nó bảo ngày xưa hồi ba nó còn sống, suýt nữa nó đã được đi học ở cái trường đó. Con nhà nghèo chỉ học ở những ngôi trường như thế, lửa lại lớn rồi, muốn biết chữ nó phải học dưới căn nhà mái tôn nóng chảy mỡ mà thầy giáo đang dạy học, bỏ ngang đi uống cà phê, ăn hủ tiếu, đóng tiền hụi hoặc rầy la con cái. Nhưng lửa đâu chú ý đến những chi tiết lẩm cẩm đó. Nó cần đọc nổi Pồ Gam Tuồng và chuyện Tam Quốc cho Danh nghe là nó sướng rồi. Đôi bận tưởng tượng mình đang cầm tấm Pồ Gam Tuồng Chúa Tể Rừng Xanh, lửa nhảy cỡn cơ hồ như một thằng điên lên cơn. Nó ôm chầm lấy Danh rối rít, sướng quá, sướng quá, khiến Danh đẩy mạnh nó ngã ngửa. Mày làm cái trò gì thế? Lửa không giận bạn xô mình, nó đứng lên cười toe toét. Chúa tể rừng xanh là thằng tặc răng mày à. Kệ mẹ nó, nhảy cả tưng quấy vẹo nó tẩn như đòn bây giờ.